Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Economic Calculation in the Socialist Commonwealth thường được dịch là tính toán kinh tế trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, là tiểu luận kinh tế học của Ludwig von Mises, xuất bản lần đầu bằng tiếng Đức năm 1920. Tác phẩm thuộc truyền thống kinh tế học Áo, đồng thời là một văn bản trung tâm của cuộc tranh luận về tính toán kinh tế dưới chủ nghĩa xã hội. Mises không chủ yếu bàn về việc con người có sẵn sàng làm việc hay không, cũng không chỉ phản đối sự can thiệp của nhà nước trên phương diện chính trị. Câu hỏi ông đặt ra có tính kỹ thuật hơn là một nền kinh tế hiện đại sẽ lựa chọn giữa vô số phương án sản xuất bằng cách nào? Nếu tư liệu sản xuất không thuộc sở hữu tư nhân và không được trao đổi trên thị trường. Luận điểm cốt lõi của ông là giá tiền hình thành qua trao đổi thị trường đối với hàng hóa tư bản là điều kiện để so sánh chi phí, lợi ích và các cách sử dụng nguồn lực cạnh tranh. Đây là một tiểu luận ngắn, nhưng có ảnh hưởng lâu dài đến lý thuyết giá cả, quy hoạch tập trung và kinh tế chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bài toán trung tâm là lựa chọn giữa các phương án sản xuất, không chỉ là phân phối hàng tiêu dùng. Mises chuyển trọng tâm phê phán trà chủ nghĩa xã hội từ vấn đề động lực lao động sang vấn đề phối hợp kinh tế. Một cơ quan kế hoạch có thể biết dân cư cần bánh mì, nhà ở, thép hay điện. Họ cũng có thể thống kê đất đai, máy móc, lao động và nguyên liệu hiện có. Nhưng theo Mises, thông tin vật chất như số tấn than, số giờ lao động hay số hecta đất vẫn không tự trả lời được câu hỏi nên dùng nguồn lực nào cho mục đích nào. Thép có thể được dùng để xây đường sắt, chế tạo máy, làm nhà xưởng hoặc sản xuất hàng tiêu dùng. Mỗi lựa chọn đều loại bỏ những lựa chọn khác và một nền kinh tế phức tạp phải liên tục đánh giá các đánh đổi đó. Vì vậy, ông phân biệt rõ việc phân phối một lượng hàng hóa đã có với việc tổ chức toàn bộ chuỗi sản xuất để tạo ra hàng hóa. Bài toán trở nên đặc biệt khó ở các quy trình sản xuất dài, nơi nguyên liệu, máy móc và lao động được kết hợp qua nhiều công đoạn trước khi tạo ra sản phẩm cuối cùng. Luận văn của Mises là nếu không có một cách tính toán chung để so sánh các phương án này, nhà quản lý không thể xác định phương án nào tiết kiệm hơn về mặt kinh tế. Do đó, phê phán của ông nhắm vào năng lực ra quyết định trong sản xuất, chứ không đơn thuần là ý chí hay năng lực đạo đức của người lập kế hoạch. Thứ hai, sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất tạo điều kiện cho giá cả của hàng hóa tư bản. Cơ chế then chốt trong lập luận của Mises bắt đầu từ sở hữu tư nhân. Khi đất đai, nhà máy, máy móc, nguyên liệu và các tư liệu sản xuất khác thuộc về những chủ thể khác nhau, chúng có thể được mua, bán và chuyển giao. Các giao dịch đó tạo ra giá tiền cho hàng hóa tư bản. Với Mises, giá này không phải là một con số tùy tiện do nhà nước gán vào, mà là kết quả biến động của trao đổi, kỳ vọng và cạnh tranh giữa người mua với người bán. Nhờ cùng được biểu hiện bằng tiền, những nguồn lực rất khác nhau có thể được đặt vào một phép so sánh thực dụng. Doanh nghiệp có thể ước lượng liệu một quy trình dùng nhiều đồng, ít lao động hơn, có hợp lý hơn quy trình dùng ít đồng, nhiều lao động hơn hay không. Trong một cộng đồng xã hội chủ nghĩa, theo nghĩa Mises dùng, tư liệu sản xuất được sở hữu chung nên không có trao đổi thực sự giữa các chủ sở hữu độc lập đối với chúng. Từ đó, theo ông, không thể hình thành giá thị trường đúng nghĩa cho các tư liệu ấy. Ông không phủ nhận rằng nhà quản lý có thể đặt ra bảng giá hành chính hoặc dùng đơn vị hiện vật. Điểm phản đối là các con số đó không mang chức năng thông tin của giá được hình thành trong thị trường cạnh tranh. Vì thế, sở hữu tư nhân trong tiểu luận này là điều kiện thể chế của quá trình định giá, không chỉ là một nguyên tắc pháp lý hay đạo đức. Thứ ba, tiền là công cụ quy đổi để tính toán, nhưng không thay thế được giá thị trường. Mises dành sự chú ý lớn cho vai trò của tiền trong tính toán kinh tế. Ông không coi tiền là thước đo hoàn hảo của giá trị chủ quan, bởi sở thích của con người không thể được đo lường chính xác như chiều dài hay trọng lượng. Tuy nhiên, tiền cho phép các chủ thể quy đổi giá của những đầu vào và đầu ra đa dạng về một đơn vị chung đủ để tính toán lời lỗ và so sánh phương án. Một nhà sản xuất không cần biết giá trị tuyệt đối của một máy tiện, than đá và lao động. Họ cần biết, trong điều kiện giá hiện hành, phương án nào dùng nguồn lực ít tốn kém hơn để tạo ra kết quả mà người tiêu dùng sẵn sàng trả tiền. Đây là tính toán bằng tiền, chứ không phải đo lường giá trị theo nghĩa vật lý. Mises cũng giải thích vì sao tính toán bằng hiện vật không đủ cho một nền kinh tế hiện đại. Có thể cộng số lượng của cùng một loại hàng như tấn lúa mì, nhưng không thể trực tiếp cộng hay so sánh một tấn thép với một giờ kỹ sư, một khu rừng, một dây chuyền sản xuất và thời gian chờ đợi. Bảng chỉ tiêu hiện vật có thể mô tả nguồn lực, nhưng không tự tạo ra một tiêu chuẩn để lựa chọn giữa các công dụng khác nhau. Vì vậy, Tiền chỉ thực hiện vai trò tính toán khi nó phản ánh giá trao đổi của tư liệu sản xuất. Nếu tách khỏi thị trường tạo giá, đơn vị tiền tệ do kế hoạch áp đặt không giải quyết được vấn đề mà Mises nêu ra. Thứ tư, phê phán quy hoạch tập trung nhấn vào chi phí cơ hội và tri thức phân tán. Lập luận của Mises cho thấy khó khăn của quy hoạch tập trung không nằm ở việc thiếu dữ liệu đơn lẻ. Một cơ quan có thể thu thập báo cáo về dân số, năng suất, tồn kho hoặc nhu cầu dự kiến. Vấn đề là mọi quyết định dùng nguồn lực đều có chi phí cơ hội, tức giá trị của phương án bị từ bỏ. Khi sử dụng xi măng để làm một công trình, nền kinh tế, đồng thời từ bỏ khả năng dùng lượng xi măng đó cho nhà ở, cầu đường hoặc nhà máy khác. Theo Mises, giá thị trường của tư liệu sản xuất cô đọng các đánh đổi đang diễn ra thành tín hiệu có thể dùng để tính toán. Lãi và lỗ tiếp tục kiểm tra các quyết định đã đưa ra. Lỗ cho thấy đầu vào đã được sử dụng theo cách mà thị trường đánh giá là kém giá trị hơn các phương án cạnh tranh. Còn lợi nhuận cho thấy sản phẩm đầu ra được người mua đánh giá cao hơn chi phí đầu vào. Trong mô hình kế hoạch hóa toàn diện mà ông phê phán, không có cạnh tranh giữa các chủ sở hữu, tư liệu sản xuất và không có phép thử lời lỗ theo nghĩa thị trường. Người lập kế hoạch vẫn có thể quyết định, nhưng Mises cho rằng họ thiếu tiêu chuẩn khách quan mang tính vận hành để biết quyết định nào tiết kiệm nguồn lực hơn. Cần lưu ý rằng, đây là một lập luận về điều phối trong nền kinh tế phức tạp, không phải khẳng định rằng thị trường không bao giờ sai, không có bất bình đẳng, hay không cần các thiết chế công. Tiểu luận tập trung vào giới hạn tính toán của việc thay thế hoàn toàn thị trường vốn bằng mệnh lệnh hành chính. Cuối cùng, tác phẩm mở ra cuộc tranh luận tính toán xã hội chủ nghĩa và vẫn là một thách thức lý thuyết khi xuất hiện năm 1920. Tiểu luận của Mises đã đặt một câu hỏi buộc những người ủng hộ xã hội chủ nghĩa phải trả lời cụ thể hơn về cơ chế vận hành. Nó góp phần khởi đầu cuộc tranh luận tính toán xã hội chủ nghĩa kéo dài nhiều thập niên. Với các phản hồi từ những nhà kinh tế chủ trương mô hình xã hội chủ nghĩa thị trường và các lý thuyết gia quy hoạch. Vì vậy, giá trị của văn bản không chỉ nằm ở kết luận chống xã hội chủ nghĩa, mà còn ở việc xác định chính xác vấn đề cần tranh luận, là làm sao tạo ra căn cứ cho lựa chọn kinh tế khi quyền sở hữu và trao đổi bị tổ chức khác đi. Những tranh luận sau này đã xem xét liệu giá mô phỏng, cơ chế thử sai, doanh nghiệp công, dữ liệu lớn hay thuật toán có thể thay thế một phần chức năng của thị trường hay không. Bản thân tiểu luận của Mises được viết trước thời đại máy tính và không trực tiếp giải quyết các công nghệ đó. Dù vậy, câu hỏi của ông vẫn có ý nghĩa, bởi năng lực xử lý dữ liệu không tự động xác định mục tiêu nào đáng ưu tiên, mức đánh đổi nào được chấp nhận, hoặc một nguồn lực nên rời khỏi công dụng này để sang công dụng khác khi nào. Đọc tác phẩm hôm nay hữu ích nhất khi xem nó như một thách thức về thể chế và thông tin. Nó yêu cầu mọi đề xuất quản lý kinh tế tập trung phải giải thích nguồn gốc của các tín hiệu dùng để đánh giá chi phí, khan hiếm và các phương án thay thế, thay vì chỉ khẳng định rằng kế hoạch tốt hơn thị trường. Kết luận, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, người nghiên cứu kinh tế chính trị, nhà hoạch định chính sách và độc giả muốn hiểu nền tảng lý thuyết của tranh luận giữa thị trường với quy hoạch. Người đọc không cần đồng ý với toàn bộ lập trường tự do kinh tế của Mises để thu được lợi ích từ tiểu luận. Lợi ích chính là học cách đặt câu hỏi về cơ chế thay vì chỉ đánh giá một hệ thống bằng mục tiêu tuyên bố. Nếu một chính sách muốn điều phối đầu tư, phân bổ nguyên liệu hoặc kiểm soát giá, nó dựa vào tín hiệu nào để nhận biết sự khan hiếm và chi phí cơ hội? Ai chịu trách nhiệm khi quyết định dùng vốn sai và bằng cách nào sai lầm được phát hiện, sửa chữa? Đây là các câu hỏi thực tế còn quan trọng trong thảo luận về doanh nghiệp công, trợ cấp, kiểm soát giá và quy hoạch ngành. So với nhiều sách phê phán chủ nghĩa xã hội dựa trên lịch sử, đạo đức hoặc vấn đề khuyến khích, tác phẩm này nổi bật vì hướng vào điều kiện logic của việc ra quyết định kinh tế trong một xã hội có phân công lao động phức tạp. Mises không trình bày một cẩm nang chính sách chi tiết, cũng không khảo sát mọi dạng kinh tế hỗn hợp. Ông xây dựng một lập luận hẹp hơn nhưng có sức gợi lớn rằng giá thị trường đối với tư liệu sản xuất giữ vai trò tính toán mà mệnh lệnh hành chính khó thay thế. Tính cô đọng, tính khái niệm và ảnh hưởng của luận điểm này khiến tác phẩm vẫn là điểm khởi đầu quan trọng để đọc các phản biện lẫn các bảo vệ đối với kế hoạch hóa kinh tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Ludwig von Mises, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!